trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Thúy Hồng kính mời quý thính giả thưởng thức vở bi trường kịch Dòng sông định mệnh.
Cạnh một khu vườn đổ nát vì bị cháy lâu ngày, cỏ mọc tùm, những miếng gạch tường nhà còn sót lại. Người thiếu phụ quan sát, cố tìm trong đống gạch vụn vài thứ, thì chợt nhìn thấy một tấm bảng, vội lấy lên, đưa tay chùi những vết bụi và đất, lấp những dòng chữ: Biệt thự Bình Lệ Giang. Người thiếu phụ nâng niu tấm bảng và ngồi xuống bờ tường, nhớ lại dĩ vãng. Tiếng nói của bà mẹ chồng vang lên trong đầu của bà.
Cô chiếm hết tình cảm đứa con trai độc nhất của tôi. Bây giờ cô lại ngoại tình với người bạn của nó. Đứa còn trong bụng của cô không phải là cháu nội của tôi.
Trời ơi!
Người thiếu phụ ôm mặt khổ sở, đứng dậy, đi đến một gốc cây, tựa lưng vào, thì tiếng nói của Trần Bình lại vang lên.
Lệ Giang, người vợ yêu quý nhất đời đã phản bội tôi. Khốn nạn! Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa! Hãy đi đi!
Không! Trời! Quan cho tôi. Tôi không phản bội. Không! Không có! Không có!
Lệ Giang ôm mặt khóc, thì chợt nghe tiếng động từ xa. Bà giật mình quay lại. Một người mù cầm gậy đang đi tới, cũng chợt dừng lại vì nghe tiếng khóc rấm rứt của ai đó.
Ai đó? Ai đó? Ai đang đứng đó? Xin lên tiếng. Tôi mù, không thấy đường.
À, ông ơi, ông, có chừng. Ông ơi. Hả?
Bà là ai? Sao có mặt tại chỗ này?
Trời. Tôi là người ở xa. Tôi đến đây tìm người thân. Trời ơi!
Giọng nói quen quen. Hình như tôi đã nghe qua. Giọng Lâm. Lệ Giang. Giọng nói của Lệ Giang. Phải không?
Dạ không. Dạ, ông lầm người rồi. Tôi tên là Kỷ Phương, họ Quỳnh. Dạ, tôi mới đến đây lần đầu thôi.
Mới đến đây lần đầu? Sao lại lạc bước vào chỗ đổ nát, hoang tàn này? Gần như 20 năm nay không ai muốn đặt chân đến.
Dạ, tại vì... Dạ lạ đường xá. Dạ tôi đi lòng vòng rồi. Tôi không ngờ lạc vô đây đó ông.
Thì ra là như vậy. Gia đình tôi sống ở đây lâu đời. Nếu cho tôi biết tên người nhà, tôi có thể giúp bà. Kìa, sao tôi hỏi bà không chịu lên tiếng? Bà đã tìm được người thân chưa?
Dạ rồi. Tôi mới vừa tìm được.
Vậy thì tôi mừng cho bà. Chào bà.
Kìa, ông ơi, ông khoan đi đã, ông đứng lại.
Bà cần hỏi thêm gì?
Dạ, tôi muốn hỏi, ông bị mù bao lâu rồi?
Bà, bà là người xa lạ. Tại sao bà lại tò mò về sự mù lòa của tôi? Bà là ai?
Dạ, tôi thành thật xin lỗi ông. Tôi hơi tò mò, vì tôi thấy ông đi lại rất quen thuộc cái khu đất hoang này. Dạ, cho nên tôi mới hỏi như vậy.
Quen thuộc, còn hơn quen thuộc nữa kìa. Đây là mảnh đất của tôi, ngôi nhà, khu vườn. Tất cả kỷ niệm của tôi là ở đây.
Cả một khu vực đã đổ nát hoang tàn. Như vậy là ông đây đã mất mát đi rất nhiều, có phải không?
Phải. Tôi đã mất đi cả thế giới của tôi. Từ khi trận hỏa hoạn xảy ra, đốt cháy tất cả.
Hả? Hỏa hoạn? Trời ơi! Ông nói vậy là sao? Hỏa hoạn có người... Ông ơi! Có người nào bị chết cháy không? Có ai bị thương không ông? Ông nói đi! Ông nói đi! Có không ông? Ông nói đi!
Không. Tôi là người duy nhất bị thương thôi.
Nói vậy, gia đình, con cái của ông vẫn bình yên.
Tất cả may mắn không sao cả. Tôi cứu mẹ và con, nên trúng ngọn lửa đã làm mù đôi mắt. Năm năm sau, mẹ tôi mất. Con gái tôi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Giống như mẹ của nó ngày xưa.
Như mẹ nó ngày xưa. Vậy bà nhà...
Nhà tôi đã mất khi nó mới được tròn một tuổi.
Ông à, bà nhà bệnh gì mà mất sớm vậy ông?
Nếu ông... bệnh mà mất, thì cuộc đời tôi không quá đau đớn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Sau khi sanh đứa con gái đầu lòng, vì không chịu nổi những chuyện oan ức mà mẹ chồng tôi đã thêu dệt, tạo nên sự ghen tuông mù quáng của tôi đối với người bạn tín cận nhất trong gia đình tôi. Cho nên, vợ tôi đã trầm mình, tự vẫn, để lại bức thư tuyệt mạng, minh oan cho tấm lòng chung thủy của mình. Dòng sông định mệnh đã cuốn trôi hình hài của nàng, để lại cho tôi và gia đình tôi một sự đau đớn và hối hận muôn đời.
Ông à, làm sao mà ông biết được con gái của ông giống mẹ của cổ được?
Mắt tôi mù, nhưng tai tôi nghe được. Mọi người đều khen ngợi nhan sắc của nó. Nó có những nét diễm kiều như vợ tôi ngày xưa. Năm nay, cháu đã 22 tuổi rồi. À, tại sao hôm nay tôi lại nói chuyện về chuyện gia đình của tôi cho một người xa lạ như bà nghe như vậy kìa? Ha, thật lạ quá.
Nó đã 22 tuổi rồi.
Bà nói gì?
Không. Dạ, tôi định nhờ ông, nếu có thể thì ông giúp giùm tôi.
Bà là người mới đến nơi này. Nếu giúp được, tôi đây sẵn lòng.
Dạ, thưa ông, tôi ở xa về đây, dạ tìm một người bà con, nhưng khi tôi kiếm được nhà rồi, thì... họ đã dọn đi nơi khác. Bây giờ thì tôi cũng không biết tính làm sao. Nếu ông có cần người giúp việc nhà, dạ, xin ông cho tôi cái công việc đó đi.
Ủa? Sao bà biết nhà tôi cần người giúp việc?
Dạ, dạ không. Dạ, dạ tôi đâu có biết. Dạ tôi chỉ tình cờ hỏi ông vậy thôi.
Ồ, nói vậy cũng may. Bà bếp mới nghỉ 2 hôm nay. Con gái tôi đang tìm người để thay thế. À, bà có làm qua nơi nào chưa?
Dạ, dạ thưa ông, tôi là một người đàn bà nội trợ. Ông cứ yên tâm đi. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù cực khổ đến đâu, để được gần... tôi sẽ nấu những món ăn mà tôi biết là ông sẽ vừa miệng. Và cô hai cũng thích nữa.
Thôi được, ngày mai bà tới gặp nhân ái con gái của tôi, để cháu nói chuyện với bà. Trời cũng sắp chiều rồi. Thôi, tôi về.
Ông ơi, ông ơi, trời cũng đã gần tối rồi. Ông có thể, ông cho phép tôi đưa ông về. Sẵn biết nhà đó rồi, ngày mai tôi đến có được không?
Thôi khỏi, cảm ơn bà. Bởi vì tôi đến đây mỗi ngày, quen thuộc mọi ngõ ngách, không có sợ lạc đâu. Nhà của tôi cách đây 2 con đường. Bà cứ đi thẳng phía trước, nhìn bên trái sẽ thấy biệt thự có bản tên Bình Lệ Gia. Đó là nhà tôi. À quên, tôi tên là Bình. Thôi, chào bà.
Bình, Trần Bình.
Hả? Bà gọi tôi hả?
Dạ không. Dạ chào ông.
Ba ơi ba, con tới đón ba nè. Ba, sao hôm nay ba đi dạo trễ quá vậy? Trời chiều tối rồi, ba làm con lo quá hả? Bác bảo cho xe tới đón ba đó. Đón ba qua nhà ăn cơm.
Ba quên.
Mình đi ba. Mình đi ba.
Trời ơi, Nhân Ái, con tôi, trời con.
Cảnh phòng khách nhà ông Trần Bình. Trần Hiếu, con trai ông Trần Bình, đang nằm ngủ trên sofa. Minh Phượng bước vào, nhìn thấy Hiếu còn ngủ, liền lấy cọng lá quẹt vào mũi.
Cái gì nhột quá vậy? Ủa, Phượng, em tới hồi nào? Mấy giờ rồi?
Em mới tới. 8 giờ rồi kìa. Giờ này mà còn ngủ. Hồi hôm mấy giờ anh mới về nhà? Nói em nghe. Coi kìa, miệng ngáp kìa.
Sai quá, có biết mấy giờ đâu. Mà cũng hay thiệt. Ai mà có liên hệ với người trong nhà này đều có câu hỏi giống nhau hết. Có bà chị chịu không nổi, bây giờ lại tới phiền cô.
Ôi, em nói anh nghe nè, tại vì mọi người lo cho anh, nên mới để ý như vậy. Nè, anh biết không? Chị Ái nói năm nay đó, nhất định á là anh phải đậu...
Đậu đỏ hay đậu đen? Thôi, anh không có khiếu thi cử, thì đậu rớt đó. Thông minh học giỏi bao nhiêu bằng cấp chị hai chị lấy hết trơn hết trội rồi. Vì chỉ thừa hưởng mọi sự yêu thương của ba anh. Còn anh thì...
Còn anh sao? Ngày chỉ tối cứ bạn bè say sưa, rồi về nhà lúc nào cũng nực nồng mùi rượu. Thử hỏi ông không giận với La Rầy anh sao được, còn nói nữa.
Đâu có phải lỗi ở anh. Dòng máu của anh đã có sẵn chất rượu từ khi chưa lọt lòng mẹ nữa kìa. Má của anh ơi, vì bị đối xử lạnh nhạt nên tìm lãng quên trong men rượu, trở thành người nghiện ngập rồi tử nạn qua đời. Còn anh từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, ba của anh chưa biết mặt mũi con cái của ổng nữa. Chỉ nghe được mùi rượu thì làm sao mà ổng thương nổi.
Thì anh bỏ rượu, đừng có theo bạn bè nữa. Lo học hành thì ông sẽ thương anh, cũng như thương chị Ái chứ gì. Nè, nói nghe nha. Chị Ái á, hôm qua đó, than với em á, là ông giận đòi từ anh rồi đó.
Ê, em đừng có lo. Ba của anh có từ anh thì cả thành phố này mọi người đều gọi anh là cậu ba Chí Hiếu đó. Có lợi ích gì mà phải thay tên đổi họ mình chứ.
Thôi thôi anh ơi, anh gàn lắm, nói không có lợi anh đâu. Nè, rồi bây giờ nè, thức dậy rồi đó, có chịu đi lên trường với em không?
Thôi thôi thôi, em noi theo gương chị hai theo trường học của em đi. Còn anh theo trường đời.
Cái gì mà trường học trường đời đó hai cô cậu? Phượng, sao chưa tới trường mà đến đây vậy em?
Em định qua rủ anh Hiếu lên trường, mà ảnh nói đó, ảnh theo trường đời. Thôi thì em theo trường học vậy. Nè, thơm đi học nghe chị hai. Anh Hiếu, em đi đó nghe.
Học cho lắm rồi cũng theo chồng thôi.
Hiếu, Phượng nó là con gái mà còn lo lắng việc học như vậy. Còn em là trai, mà nhất là đứa con trai duy nhất trong gia đình, lại bỏ bê học hành. Rồi sau này ai sẽ lo cai quản cơ sở nhà này?
Thì chị chứ ai.
Chị là gái rồi cũng phải có chồng. Em mới là người phải thay ba trông nom tất cả. Nhưng ít nhất mình phải có đủ kiến thức để điều hành công việc chứ.
Em cố gắng lắm, nhưng thi rớt hoài à. Học tài thì giận mà chị.
Thôi, đừng có biện luận cho việc ham chơi bè bạn nữa. Ba buồn lắm, gần như là tuyệt vọng về sự học hành của mày đó. Không biết hồi đó bà nội hay là ba đặt cho mày cái tên Trần Chí Hiếu chi cho uổng vậy. Sửa lại là Trần Bất Hiếu cho đúng với con người của mày.
Sửa chi chị hai? Học giỏi hay là dở đâu có nghĩa là mình bất hiếu, mà là do năng khiếu của mình kìa. Còn tên của chị? Trần Nhân Ái. Nghe qua thì con người như là bác ái dị tha lắm. Mà sao hễ mỗi lần chị gặp cái mặt của em là chị cứ trách em, mắng mỏ đủ điều hả?
Thằng quỷ, chịu không nổi mày mà.
Nói chơi chọc chị cho vui. Ủa, ba có nhà không chị?
Con cái gì mà đi suốt ngày không hề thấy mặt. Cũng may, hồi hôm ba đi lên nhà bác Bảo ăn sinh nhật rồi. Chứ không á, thì cái điệu nằm ngủ trên salon kiểu này hả? Thế nào cũng lãnh dài ba cái ba ton của ổng đó.
Ba có thấy đường đâu mà biết em ngủ ghế salon. Không có môn chị mé thì em mới lãnh đủ thôi.
Ba cần gì thấy đường. Nội cái mùi rượu nực nồng bay lên cũng đủ tố cáo mẹ đâu rồi.
Chị làm như em là hú hèm không bằng. Nè. Chị à, mà chừng nào ba về vậy chị? Em kiếm đường em giọt trước. Nếu không à, ổng về mắc công phiền lắm.
Ê, đi vô đánh răng rửa mặt đi. Chú tài xế đón ba sắp về tới rồi đó.
Chú cho xe vô gara đi.
Ba, sinh nhật bác Bảo vui không ba?
Ba, sinh nhật bác Bảo chắc nhậu dữ hả ba?
Đi vô đi.
Lại cái thằng trời đánh này.
Dạ, con nè ba.
Con nào? Dòng họ tao không có sanh cái thứ con như mày. Mà đi khỏi cái nhà này đi. Đừng để mỗi lần mà tao bước vô nhà là tao phải ngửi cái hũ hèm bể của mày. Đi đi!
Ba à, ba đuổi con. Con biết đi đâu bây giờ?
Mày đi đâu thì thấy kệ cha mày. Mày tới nhà nào có rượu chè, thịt cá chịu chứa mày thì mày đi đi. Còn không thì ra ngoài bờ, mày ngủ bờ, ngủ bụi đi. Mới có bao nhiêu tuổi đầu đó, mà đủ thói hư tật xấu. Mày giống ai vậy? Mày giống ai?
Thì con giống má con đó. Còn nói nữa.
Hiếu, ba bớt giận.
Hiếu cái gì?
Hiếu, cái gì? Mày trả lời ba vậy hả?
Ba hỏi thì em phải nói sự thật mà. Cho dù sự thật đau lòng, thì đó cũng là tạo ra con người của em ngày hôm nay. Thưa ba, hình như ba đã bỏ quên con từ trong bụng mẹ. Đời của ba chỉ biết tới người con duy nhất là chị hai mà thôi. Bởi vì đó là hình ảnh người đàn bà mà ba hết lòng thương yêu. Con má của con đối với ba là một sự ép buộc. Cho nên sự có mặt của con trong gia đình này là thừa thải.
Hiếu! Em nghe ai nói? Ai đã dèm pha chuyện gia đình của mình?
Cả cái thành phố này nè! Cả xóm làng đều biết. Thì đương nhiên bắt buộc phải tới tai của em. Cho nên em mới hiểu thân phận của mình. Rồi một ngày nào đó, em cũng vì say sưa mà chết ngoài đường, ở đầu đường xó chợ giống như má của em.
Má mày để lại cho tao một cục nợ là may đó. Nó đè nặng lên tuổi già tối tâm của tao. Thôi, tao không muốn nghe nữa. Mày muốn chết cái kiểu nào đó thì mày chết đi.
Chắc bạn của em tới, để em...
Ý, không có bạn bè gì hết. Đi vô ngủ đi. Đi, đi vô đi. Ơ, bà tìm ai? Hả?
Dạ, tôi tìm ông Bình.
Để em vô kêu ba.
Không được, để đó cho chị. Bà tìm ba của tôi, có chuyện gì không?
Dạ, thưa cô, ông có hứa là mướn tôi làm việc nhà ở đây.
Ba tôi hứa? Xin lỗi bà tên gì? Để tôi thưa lại với ba của tôi.
Dạ tôi tên là Phương.
Ồ, ba à, có người kiếm ba nè.
Ờ, ai vậy con?
À, bà này bà tên là Phương. Bà nói là ba nhận bà vô giúp việc nhà, có phải không ba?
À, đúng rồi, bà quên nói cho con biết, con khỏi kiếm người làm nữa, ba nhận bà này làm rồi.
Ba à, ba có biết gốc tích bà thế nào không mà ba nhận vô nhà mình? Chuyện đó phải để cho con lựa chọn cho kỹ càng. Con bận việc trên hãng suốt cả ngày, còn thằng Hiếu thì mấy khi nó ở nhà, mình đâu có biết ai xấu ai tốt, lỡ có mất mát thì sao đây?
Con đừng có nói gì vậy, ba có tiếp chuyện với bà Phương rồi, hoàn cảnh của bà rất tội nghiệp. Thôi, hãy giúp cho bà có việc làm đi, mà con cũng khỏi mất công kiếm người nữa.
Chị hai ngờ vực cũng đúng mà ba, con là người trong nhà mà đôi khi chỉ còn dòm ngó, huống chi là người lạ.
Thôi đừng có nhiều chuyện mày, không dòm ngó mày đó, cái nhà này từ trong chí ngoài chắc không còn một món nữa.
Ấy à, chuyện này ba đừng có đổ oan cho con nghe. Hồi nào tới giờ con uống rượu chè say sưa, nhưng có ai tới nhà đòi nợ đâu, tiền bạc sòng phẳng à.
Hiếu! Còn đứng đó trả treo với ba nữa hả? Cái thằng bất...
Không có bất, mà là Chí Hiếu.
Hiếu! Tao từ mày đó nha!
Ba đừng có giận cho mệt. Nó lúc nào cũng cái giọng điệu đó mà. Ba vô phòng nghỉ đi ba, để con nói chuyện với bà Phương một chút. Ba đi nghỉ đi ba. Bà Phương, bà có con cái gì hay không?
Dạ thưa cô, dạ có. Dạ tôi có một đứa con gái.
Vậy gia đình của bà thế nào mà bà phải đi làm vậy? Rồi ông nhà và con gái của bà thì sao?
Dạ nhà tôi, dạ có vợ khác rồi. Dạ bỏ tôi lâu lắm rồi cô hai.
Còn con của bà?
Dạ, ba cháu bắt nó theo từ khi nó còn rất nhỏ. Dạ, bây giờ tôi chỉ có một mình thôi, không có người thân thích cô hai à. Cô hai, cô làm ơn cho tôi ở đây đi. Cho tôi hầu hạ ông, hầu hạ cô suốt đời. Cho đến khi tôi nhắm mắt, tôi mãn nguyện lắm rồi cô hai. Tôi gian cô hai. Cho tôi ở đi cô hai. Cô hai.
Thôi được, tôi nhận lời của bà.
Dạ.
Bà cố gắng trông nom nhà cửa, bếp núc cho sạch sẽ, nhất là lo cho ba của tôi những bữa ăn thiệt là vừa ý.
Dạ.
Mà lương tháng của bà định là bao nhiêu?
Dạ thưa cô, Ở đây tôi có cơm ăn, áo mặc, có một mái ấm gia đình. Dạ, cô Hai ơi, tôi không có cần tiền đâu cô Hai. Cô Hai khỏi trả lương cho tôi cô Hai à.
Bà nói như vậy, chứ bổn phận của tôi thì phải trả công cho bà. Thôi, thì tôi cũng trả giống như là những người làm trước kia. Rồi bà dùng tiền đó gửi cho con gái của bà. Bây giờ bà theo tôi chỉ phòng riêng của bà để bà cất đồ đạc ha.
Dạ, dạ, dạ cảm ơn cô Hai.
Ờ, dì Phương à. Dạ. Vậy chứ dì có biết làm đồ nhậu không? Ở đây thịt nai ngon hết sảy luôn đó.
Dạ, dạ biết chứ cậu. Dạ, tôi biết nhiều món lắm. Tôi sẽ nấu cho cô Hai với cậu những cái món mà nó còn đặc biệt hơn nữa đó cậu à.
Hay quá. Hoan nghênh dì Phương, hoan nghênh dì Phương.
Sáu tháng sau, nhà ông Bình, phòng ăn, một bàn ăn có bốn ghế, một tủ buffet, trên có ảnh ông Bình, Nhân Ái và Hiếu. Bà Phương đang đứng cầm tấm ảnh của Ái, âu yếm nhìn. Bà bỏ xuống cầm tấm ảnh ông Bình lên, lấy khăn lau nhẹ, áp vào má, thì Hiếu bước ra chợt thấy, đụng vào cạnh ghế, khiến cho bà Phương giật mình bỏ tấm ảnh xuống.
Cậu ba, cậu làm tôi hết hồn à. À nè, tôi có pha cà phê với bánh mì cho cậu rồi đó, uống đi cậu ba. Đó, cà phê ngon lắm đó cậu ba, uống đi cậu ba.
À, dì Phương à.
Gì cậu?
Dì làm gì mà nhìn đăm đăm tấm hình của ba con vậy? Giống như là đang thôi miên ổng đó.
Dạ, đâu có, tôi đang lau tấm ảnh của ông, bụi quá đi nè.
Ngày nào con cũng thấy dì lau dọn cái tủ, nhất là ảnh của ba con với ảnh của chị Hai. Dì lau đi, lau lại thiệt là kỹ. Bụi nào mà bay vô nhà nhanh dữ vậy dì Phương?
Thì cậu nghĩ coi, ngày nào cũng mở cửa cho thoáng, thì bụi bặm nó bay vô chứ gì. Ê nè, coi hình của cậu đó nè, cũng bụi không
thôi,
đây
thôi,
nè.
Thôi.
Để tôi lau.
Thôi mà, dì Phương khỏi lau nữa.
Sao vậy?
Hình của con cần bụi che bớt mờ khuôn mặt đi. Nè, dì nhìn cho kỹ nha. Người ta thường nói cặp mắt là cửa sổ của linh hồn. Còn hình này thì mắt nhắm mắt mở, chân mày cái cao cái thấp. Con nụ cười, trời ơi, sao mà thảm thương quá dì Phương à.
Thì hôm nào đó cậu chụp hình mới rồi thay vô bỏ cái tấm này đi. Chứ cậu nhìn bên ngoài á, tôi thấy cậu đẹp trai lắm đó. Chắc là cái hình này chụp lâu lắm rồi phải không?
Ấy chà. Hồi nào tới giờ có mình dì khen con đẹp trai thôi. Đâu có ai cảm tình với con đâu mà khen con như dì.
Cậu ba.
Dạ.
Cậu nói vậy chứ tôi thấy cô Phượng đó, cổ có cảm tình với cậu lắm á. Mỗi lần mà cổ qua đây đấy ha, không có gặp cậu á, cổ đều lo lắng hỏi tôi chứ. Nè, dì Phương, hồi hôm cậu Hai có về nhà không? Có ăn uống ở nhà thường không? Mà cậu biết không, tôi mà trả lời không á hả, thì cái nét mặt cổ buồn, trời ơi, cổ như muốn khóc vậy đó. Tội nghiệp lắm mà cậu ơi.
Thôi dì à, dì tội nghiệp con đây nè, đừng có tội nghiệp với con nhỏ đó. Cổ cứ rình rập xài xỉ con, còn hơn chị Hai con nữa kìa.
Thì có thương cậu thì cổ mới lo để ý như vậy chứ.
Thôi, dì Phương, con sợ cái kiểu thương của cổ lắm. Cổ thương gì mà giống như là cái nhà điều tra viên, ai mà chịu nổi. Nhưng mà con nói thiệt nha, nhà này chỉ có dì mỗi lần gặp mặt, nói chuyện với dì là con cảm thấy thoải mái thôi à. Nhất là bữa nào con về nhà trễ, vô trong bếp đều thấy phần ăn gì để dành cho con cảm thấy ấm lòng lắm. Dì Phương à, dì nhìn coi nè, dì coi nè, nay thấy chưa, dạo này con tươi tỉnh lắm, tới trường đàng hoàng, dì cũng nhận thấy mà phải không, hả?
Đâu,
dì Phương?
Được, phải rồi, thôi đứng đây cho dì ngắm coi,
Chà, bữa nay ăn mặc coi đẹp trai quá ha. À, mặt sáng sủa, thông minh, giống ông lắm ngang.
Ê, dì đừng có nói vậy à. Ba con không, ổng không có thích đâu. Nhà này chỉ có chị hai là giống ổng thôi. Còn con thuộc diện mồ côi mà.
Nè nè, cậu ba à, đừng có nói vậy. Không có được, tôi thấy ông á, với cô hai á, rất thương cậu. Tại chắc có lẽ cậu mặc cảm đó thôi. Cậu ba.
Dạ.
Cậu đã tâm sự với tôi về nỗi lòng của cậu. Tôi hứa ngang, tôi hứa với cậu á, tôi sẽ săn sóc an ủi cậu như là con... như là cô hai vậy đó.
Ê! ngon lành nha, ngon lành. Vậy là con có gì là đồng minh rồi.
Dĩ Phương! Anh Hiếu! Ôi! Ghê quá! Ghê quá! Trời ơi! Sợ quá hả?
Hả? Chuyện gì?
Chuyện gì vậy Phương?
Phương, à? Phương.
Chuyện gì vậy con?
Chuyện gì?
Anh Hiếu! Anh ở miếng hồng! Cái chỗ mình ở đó!
Ừ!
Có ma! Ma hiện hình nè! Dì Phương ơi! Có ma! Sợ quá à!
Trời ơi! Tưởng là chuyện gì làm hết hồn! Đúng là con gái nhát như thỏ đế à! Bài đặt ma với cỏ!
Thiệt mà, đi đâu người ta cũng bàn tán cái chuyện ma đó. Nè, em nói cho anh nghe nha.
Sao?
Ba em cấm không được đi ra ngoài ban đêm. Nhất là đến gần con đường cạnh bờ sông, sông Hà gần nhà đó.
Hả?
Ghê lắm.
Sông Hà Giang đó hả? Con sông đẹp và thơ mộng như vậy. Cấm đi ngang thiệt là uổng quá, nhưng mà tại sao nè?
Thì ba em nói đó, ban đêm á, khi có người nhìn thấy bóng một người đàn bà ha, ta xõa
à?
Tóc nè, ý còn ngồi bên bờ sông khóc mà rấm rứt nữa. Người ta nói, anh biết không?
Sao?
Quan hồn của bà chủ nhà này hiện về đó.
Ý,
ghê quá, dì Phương ơi, dì Phương.
Không sao đâu cô. Chắc là bà chủ nhớ chồng, nhớ con, nên hiện về thăm nhà đó thôi. Bà chủ không có hại ai đâu.
Đúng rồi, không có sợ cái gì hết.
Đừng sợ.
Em đi đâu thì cứ kêu anh đi theo làm hộ vệ cho em. Ma hả? Ma men này còn dữ hơn nhiều đó.
Thôi nuôi, em sợ lắm, ba cấm rồi. Thôi em lỡ em nói cho nghe đó, nghe chưa? Anh cũng đừng đi đêm nghe không? Thôi em về, con về nghe gì Phương?
Thiệt tình.
À, về đi con.
Cậu ba.
Dạ.
Bây giờ hả, tôi ra sau giường, tôi cắt vài cánh hoa để trưng trên bàn cho ông. Ông thích cái mùi thơm cái hoa này lắm, nghe chưa? Đó, bây giờ đó, cậu cà phê đỡ đó, cậu uống đi. Tôi đi ra sau một chút.
Coi đó, thấy chưa? Biết từng ý thích của ông già, biểu ổng làm sao mà không cảm tình chứ. Ủa, ba ngồi đi. Con lấy cà phê cho ba uống nha. Ba ngồi xuống đi.
Chà, một sự thay đổi chưa từng thấy.
Nè, ba, mời bốn cà phê. Không phải là một đâu ba, mà tới hai lần đó.
Tại sao là hai?
Thì là con thay đổi, còn ba đổi thay, không phải là hai hay sao?
Tao đổ thay cái gì?
Bao nhiêu năm nay, ba vẫn có sở thích mỗi ngày đều đi dạo trong khu vườn cũ nhà mình, thưởng thức cái mùi thơm những bông hoa mọc quanh vườn. Lâu lâu, ba còn khởi hứng đặt những bài thơ rất là tình tứ nữa.
Thôi, đừng có đặt chuyện.
Con đâu có đặt chuyện hồi nào. Cả tháng nay nè, ba ở nhà suốt ngày. Như vậy là ba đã đổi thay rồi chứ gì?
Tại tao lúc này trong người không có được khỏe, nên ít khi ra ngoài thôi. Còn mày, nghe nói đã tới trường đều đặn, và không về nhà với cái mùi rượu mà nồng nực nữa, phải không? Như vậy là có sự thay đổi tốt đẹp đó con.
Ba à, nhưng mà ba biết nhờ ai không? Ba với con phải cảm ơn một người. Đó là dì Phương đó.
Mày nói gì tao không hiểu quá nha.
Ba, con nói chuyện này cho ba nghe.
Gì?
Ba biết không, dì Phương là người tìm hiểu từng sở thích của ba. Để làm cho ba vui lòng, mỗi ngày con thấy dì ấy ra đằng sau giường cắt từng cành hoa cắm vào trong bình để cho ba thưởng thức mùi thơm. Còn nữa.
Gì?
Còn có cái chuyện này nữa. Con tình cờ thấy dì cầm tấm ảnh của ba ngắm thiệt là lâu, sau đó còn áp hình của ba vào trong má nữa. Tôi chết rồi, dĩ còn hôn ba nữa đó. Thôi chết rồi ba à, đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn.
Mày nói tầm bậy tầm bạ quá.
Không biết cái trường hợp của ba đúng hay là sai. Phần con thì con rất là cảm ơn dì Phương đã săn sóc và an ủi, khuyên bảo con rất là nhiều điều. Đôi khi con cảm thấy như con đang có một người mẹ vậy.
Hiểu.
Dạ.
Ba mừng biết con đã thay đổi tốt như vậy. Ba mừng lắm. Mừng lắm.
Dạ. Con sẽ cố gắng làm những điều tốt để cho ba không buồn vì con nữa. Ba à. Tới giờ rồi, con phải lên trường. Bữa nay con có lớp thi. Con đi trước nha ba. Con đi nha ba.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở Bi Trường Kịch Dòng Sông Định Mệnh, kịch bản của Túy Hồng. Toàn ban kịch sống xin kính chào tạm biệt và xin đón nghe phần 2 vào tuần tới. Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Túy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào tạm biệt.